This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tình xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website. Có rất là nhiều người Việt qua đây để xem. Phần tin chi tiết xin được mời quý thính giả. Mười lăm năm chưa làm xong 19 km 7 đường metro, nhà cầm quyền Cộng sản Hồ Chí Minh lại được giao làm tiếp 200 km đường nữa. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước số ra ngày 15 tháng 12 vừa qua cũng đã loan tin ông Phan Văn Mãi, ông này giữ chức là chủ tịch của các ủy ban nhân dân Cộng sản thành Hồ Chí Minh, cho biết là suốt 15 cho đến 16 năm qua thì nhà cầm quyền ở thành phố này loay hoay làm mãi mà chưa xong cái tuyến metro số 1 dài 19.7 km. Đây là một cái tuyến đường nằm trong một cái dự án hỏa xa đô thị có chiều dài 220 km mà nhà cầm quyền đã quy hoạch từ 20 năm trước. Vậy nhưng trong cái kết luận số 49 của Bộ Chính trị Cộng sản lại giao cho nhà cầm quyền thành phố lớn nhất ở phía Nam này đến năm 2035 là phải làm xong 200 km mạng lưới hỏa xa đô thị còn lại. Điều này khiến cho ông Mãi thừa nhận rằng là nếu nhà cầm quyền thành phố này làm theo cái cách cũ thì 200 km này phải mất đến bao nhiêu, thưa quý vị? Phải mất từ 50 cho đến 70 năm nữa, thậm chí là 100 năm nữa mới làm xong 200 km đường mà ở trên Trung ương đã giao xuống. Được biết là ở cái dự án metro số 1 thì nhà cầm quyền thành phố đã nợ tiền của nhà thầu Nhật Bản kéo dài nhiều tháng liền, khiến cho nhà thầu này cũng như là tòa đại sứ Nhật tại Việt Nam phải liên tục gửi công hàm đòi nợ. Tuy nhiên nhà cầm quyền của thành phố này chỉ lên tiếng là không thiếu tiền chứ không trả nợ, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo cũng ở Hồ Chí Minh cho biết là người nhà của bà Trương Mỹ Lan nộp hơn 41 triệu Mỹ Kim trước phiên tòa. Người thân của bà Trương Mỹ Lan, chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng như là ngân hàng SCB, được ghi nhận là nộp hơn 1.000 tỷ đồng hồ, tương đương là 41 triệu 2 Mỹ Kim tiền khắc phục hậu quả. Trên tờ báo Vietnamnet vào hôm 15 tháng 12 đưa tin này và cho biết là bà Lan không có ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như là 80 bị can còn lại trong cái vụ án. Tiền khắc phục hậu quả được hiểu là tiền do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để mà đổi lại cho một cái bản án nhẹ hơn so với lại cái mức đề nghị của cái viện kiểm sát khi mà phiên tòa diễn ra. Bên cạnh bà Trương Mỹ Lan thì cháu gái của bà này cũng là bị can tên là Trương Huệ Vân, tổng giám đốc của tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, được ghi nhận là nộp 1.063 tỷ đồng hồ, tương đương là 43 triệu 7 Mỹ Kim cũng như là 3.000 đô nữa thì phải, thưa quý vị. Ông Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Cộng, chồng của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của hội đồng quản trị công ty đầu tư Times Square, nộp 1 tỷ đồng hồ, tương đương là 41.194 Mỹ Kim. Ông Chu Lập Cơ là ông nộp là nhiều đó đó nha, thưa quý vị. Ngoài ra thì các bị can khác trong vụ này cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả lên đến là hàng triệu đô la. Trong số đó thì bà Đỗ Thị Nhàn, bà này giữ chức là cựu cục trưởng của cái cục thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, nộp 4.8 triệu triệu đô quá, và 10 cái cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng hồ tương đương là 411.947 Mỹ Kim. Ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch của Hội đồng Quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella, người bị cáo buộc là lừa tiền bà Lan nộp 657 tỷ đồng hồ tương đương 27 triệu Mỹ Kim và 3.312 Mỹ Kim. Và cũng theo Vietnamnet, ngoài cái chuyện nộp tiền thì một số bị can trong cái vụ án Vạn Thịnh Phát còn có cơ hội được giảm án thêm nhờ có thành tích xuất sắc trong công tác và được nhà nước Việt Nam trao huân chương cao quý nếu có. Cụ thể là các bị can như là ông Nguyễn Văn Hưng, ông cựu phó chánh thanh tra, từng nhận huy chương lao động hạng nhì, ông Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh thanh tra nhận huân chương lao động hạng nhất, Nguyễn Cao Trí nhận huân chương lao động hạng ba, sẽ có cơ hội được giảm án thêm nhờ có thành tích xuất sắc trong công tác được nhà nước Việt Nam trao huân chương cao quý như vừa mới nêu. Đáng nói là các báo Việt Nam che giấu hoặc là gỡ bỏ đi cái tin là vợ chồng của bà Trương Mỹ Lan từng được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 vào hồi tháng 12 hoặc vào hồi 12 năm trước. Theo quy trình tố tụng thì hiện thì vụ án Vạn Thịnh Phát mới đến cái bước gọi là cái bước truy tố các bị can thôi. Các báo úp mở rằng là cái phiên tòa xử vụ này sẽ diễn ra tại Hồ Chí Minh nhưng mà chưa rõ cái thời điểm sẽ xử là chừng nào, thưa quý vị. Tin nổi bật chúng tôi thấy là những cái tin đó trên cái thượng tầng cao cao chút xíu là thưa quý vị, còn bây giờ thấp thấp xuống chút xíu. Một nhà hàng ở Hà Nội tố khách ăn buffet, tức là ăn all you can eat đó, lén mang về 4 kg hải sản. Bây giờ chúng ta nói ăn ngàn thưa quý vị, nói về vấn đề ăn ở Việt Nam như thế nào qua cái bản tin này. Một sự việc người ta kêu là dở khóc dở cười vừa xảy ra tại nhà hàng có cái tên là Chip Dung ở Hà Nội. Một cặp đến ăn all you can eat, tức là buffet, bị nhân viên bắt quả tang tranh thủ bỏ 4 kg hải sản vào túi để mà mang về. Mặc đồ rất là rất là sang chảnh, thưa quý vị, có hình kèm theo mà bản tin nhìn thấy được. Theo như tờ báo Dân Trí hôm 16 tháng 12, tang vật trong cái vụ này là 10 con cua, 5 con gà, 7 con tôm hấp và 7 cái bánh bao. 10 con cua, 5 con gà, 7 con tôm hấp và 7 cái bánh bao. Hú hồn. Ăn cắp đem về đi quý vị. Không phải ăn cắp mà lấy đem về. Nó ăn cắp tội người ta. Người ta cũng bỏ tiền ra nhưng mà nó ăn xong. Thấy còn thì đem về thôi. Đọc tiếp bản tin thì bản tin cho biết là cái cặp này đó, mặc đồ đẹp lắm thưa quý vị, không được nêu danh tính, lọt vào tầm ngắm của nhân viên nhà hàng bởi vì liên tục đòi đổi chỗ ngồi để mà tránh cái camera an ninh cũng như là không bị người khác nhìn thấy. Ăn cũng có camera an ninh nha thưa quý vị. Sự việc xảy ra tại một cái bữa tiệc All You Can Eat Buffet vào tối 13 tháng 12 có cái giá là 409.000 đồng hồ tương đương 16 đô 8 Mỹ Kim. Mỗi ngày, mỗi người thưa quý vị phải trả số tiền đó. Trên tờ báo Dân Trí, dẫn lời của bà M là quản lý của nhà hàng Chip Dân này cho biết là họ đã cân nhắc suy nghĩ trong vài ngày rồi mới quyết định chia sẻ cái vụ việc như là một cái lời nhắc nhở với khách là nên có một hành vi lịch sự, văn minh và tôn trọng quy định mỗi khi đi ăn All You Can Eat Buffet, thưa quý vị. Đó là một cặp nam nữ khá trẻ, chỉ độ ở tuổi khoảng ngoài 30, họ tới ăn và là một trong hai cái bàn khách ra về muộn nhất, bà mẹ kể lại như vậy. Cặp này bị nhân viên nhà hàng nghi ngờ bởi vì gọi hai lon nước ngọt nhưng mà trả lại nhân viên vào cuối bữa ăn bởi vì không có dùng tới. Mua nước ngọt không có dùng tới, thưa quý vị. Thời điểm đó thì người quản lý nhà hàng quyết định xem camera an ninh thì nhận thấy hai cái thực khách này mang theo một cái chai rượu vang đỏ để mà uống. Đem đổ ngoài vô uống. Bất ngờ hơn, camera còn ghi lại được cái cảnh người phụ nữ liên tục bỏ hải sản trên đĩa vào cái chiếc túi sách. Đến khi mà trả tiền, nhân viên nhà hàng yêu cầu cặp này cho kiểm tra túi sách thì cả hai người này ban đầu không đồng ý nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh từ camera an ninh, họ thú nhận hành vi. Người phụ nữ giải thích là do ăn đồ còn thừa nhiều quá, không có muốn lãng phí cho nên mới mang về. Ban đầu thì chúng tôi định tính chi phí phạt đồ ăn thừa, nhưng mà cô gái xin bỏ qua bởi vì không muốn làm căng. Nhà hàng quyết định là gì? Là chỉ tính phí cái rượu mang vào là 200.000 đồng hồ tương đương 8 đô 2. Bà M nói thêm như vậy. Và cũng theo bà M thì cái sự việc khách đi ăn buffet lén mang đồ ăn về đã xảy ra nhiều lần, nhưng mà do cái lượng đồ mang về nó không có nhiều cho nên họ cũng đã bỏ qua, bởi vì muốn giữ thể diện cho khách đó mà. Riêng cái sự việc lần này, bởi vì lượng hải sản bị lấy đi quá nhiều mà nhà hàng phải quyết định là phải lên tiếng. Thưa quý vị, lấy vô lấy gì đâu, lấy quá trời, 10 con cua, 5 con ghẹ, 7 con tôm hấp, cũng như là 7 cái bánh bao lận, thưa quý vị. Đó là cái bản tin ăn uống đầu tiên. Một cái bản tin ăn uống tiếp theo, Lào Cai chỉ đạo xác minh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 cái gói mì tôm chan cơm thôi. 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm. Ngàn thưa quý vị, phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chủ tịch, tới chủ tịch của tỉnh Lào Cai mà sắn tay áo vô nha. Chủ tịch Lào Cai giao các đơn vị liên quan xác minh phản ảnh cái gọi là bữa ăn bán trú vùng cao, 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm và xử lý vi phạm theo quy định. Đó, tin mới nhất trong ngày hôm nay của Ủy ban, tức là ngày 17 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành văn bản việc kiểm tra xử lý thông tin phản ảnh. Quên, cho mình tính ngừng xíu nha. Ngày hôm nay ngày 17 tháng 12, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật mà Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh còn làm việc, mà cái tỉnh này còn làm việc. Thưa quý vị, làm việc sao mà tới bây giờ mà phải gọi là làm việc weekend luôn, qua làm việc cuối tuần luôn mà để cho học sinh kiểm tra, sao mà để cho học sinh 11 học sinh bán trú mà ăn cái 2 gói mì tôm chan cơm, không biết nữa đây. Trở lại bản tin thì thưa quý vị, ông Chủ tịch Lào Cai ban hành văn bản kiểm tra xử lý thông tin phản ảnh của VTV24 về cái bữa ăn cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu, phố 1, huyện Bắc Hà trong ngày hôm nay ngày 17 tháng 12, ngày Chủ nhật. Và theo văn bản của chiều thứ Bảy, chiều 16 tháng 12 thì chương trình chuyển động 24 giờ phát trên kênh VTV1 đưa tin á, bất thường bữa ăn bán trú vùng cao, cái tựa là như vậy. Với cái bản tin này phản ánh tình trạng các bữa ăn cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 không bảo đảm về cái định lượng theo cái định xuất quy định, định lượng không có, định xuất không có theo quy định về thực phẩm kém chất lượng. Về việc này thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ảnh nêu trên, nghiêm túc xử lý vi phạm đối với tập thể cá nhân nếu có theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 16 giờ của ngày 17 tháng 12, tức là trước 4 giờ chiều ngày hôm nay nha. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú, nội trú, cũng như là việc thực hiện các chế độ chính sách, những cái chính sách khác đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Đó. Trước đó thì theo như cái phản ảnh của cái chương trình chuyển động 24 giờ, đường dây nóng của chương trình liên tục nhận được phản ảnh của giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 thuộc huyện Bắc Hà, Lào Cai. Đó, về cái tình trạng bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng, thậm chí có dấu hiệu bớt xén. Theo đó, mỗi mâm ăn như vậy có 11 trẻ sẽ ăn và sẽ tranh nhau ăn 2 cái gói mì tôm nấu loãng chan với lại cơm. Trên cái bản thực đơn và công khai tài chánh ghi rõ 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em một gói mì tôm và một quả trứng. Thế nhưng, theo người phụ trách nấu ăn thì tình trạng thiếu đồ ăn cho học sinh thường xuyên xảy ra. Bữa sáng thì không đủ theo định lượng, bữa trưa thì cũng như là cái bữa tối cũng không khá hơn bao nhiêu khi mà mỗi mâm 11 người mà chỉ có một ít giò thái nhỏ cùng với lại một cái nồi canh. Thế nhưng hiệu trưởng nhà trường thì cho rằng thế này cũng là đủ khẩu phần lắm rồi. Ngay cả những cái thứ mà rẻ tiền như là rau cho học sinh ăn cũng hư hỏng. Nhiều em học sinh thì được huy động xuống bếp để mà nhặt bỏ cái phần rau thối. Nhưng mà cái thứ thức ăn được thì cũng chẳng còn lại là bao nhiêu sau khi mà nhặt xong. Ăn không đủ cả về chất và lượng. Đến cái chuyện tế nhị như là cái giấy vệ sinh cũng không có đủ nữa. Thế nên nhiều học sinh trong trường đã có cái sáng kiến là sử dụng lá su su, là một cái thứ có sẵn ở trong sân trường để mà thay cho giấy khi mà đi vệ sinh. qua bản tin này quý vị thấy như thế nào rồi ha thưa quý vị? Từ cái giấy vệ sinh không có, thay bằng cái lá su su. Đây là một cái bản tin mới mà tính vừa mới cập nhật trên một cái tờ báo của Việt Nam ha thưa quý vị ha. Để mà lấy giấy vệ sinh mà thay bằng cái lá su su này thay cho giấy vệ sinh ha thưa quý vị. Đó, mỗi mâm 11 người chỉ ăn có một ít giò, giò mà giò thái nhỏ cộng với lại cái nồi canh, cũng như là 11 học sinh mà ăn hai cái gói mì tôm, 11 em học sinh ăn hai gói mì tôm chan cơm tranh nhau để mà ăn, cũng như là trong trước đó cái bản tin mà họ tính cập nhật cho quý vị, có hai người thôi ăn không biết bao nhiêu mà mang về là 10 con cua, 5 con gà, 7 con tôm hấp và 7 cái bánh bao, thì quý vị biết xã hội Việt Nam hiện tại nó như thế nào rồi phải không thưa quý vị? Rời khỏi khách sạn ăn uống all you can eat, ăn buffet, rời khỏi trường học chúng ta đi ra ngoài đường chút xíu đi, lừa gần 33.000 người, 33.000 đồng từ quý vị, 33.000 đồng Mỹ Kim qua Zalo, một nữ quái ở Huế bị bắt giữ từ quý vị, wow, giữ rồi nha. Nghi can Phan Huỳnh Quỳnh Như 26 tuổi ở phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc là chiếm đoạt 800 triệu đồng hồ tương đương 32.955 Mỹ Kim qua cái mạng Zalo. Theo như tờ báo Công an Nhân dân, thì hôm 16 tháng 12 vừa qua, nạn nhân của nghi can Như là một người dân không được nêu danh tính ở cái phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Người này báo công an về cái việc là bị một cái kẻ lừa đảo sử dụng các danh khoản Zalo giả danh thân nhân để mà liên tục nhắn tin hỏi mượn tiền. Theo điều tra sơ bộ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trước khi mà gây án thì nghi can Như đã tìm hiểu kỹ và biết rằng nạn nhân có nhiều tài sản và có nhiều thân nhân ở ngoại quốc. Quý vị lưu ý nghe từ quý vị khi mà Hoàng Tính đưa ra cái bản tin này ha. Do vậy nghi can Như đã tạo ra những cái danh khoản Zalo giả danh những cái người này để mà hỏi mượn tiền nạn nhân với nhiều lý do khác nhau, như gia đình vừa về Việt Nam không có đem tiền mặt, hay hoặc là mượn tiền để cho gia đình ở Việt Nam xài, hoặc là mượn tiền cho người dân, người thân đi chữa bệnh tại Hồ Chí Minh đó. Do tin lời của cái người mượn tiền là thân nhân là nạn nhân nêu rõ đúng tên thì cũng đã chuyển khoản theo yêu cầu rồi bị chiếm đoạt khoản tiền nêu trên đó. Bản tin viết thêm là công an lần ra dấu vết của nghi can Phan Huỳnh Quỳnh Như là nhờ các biện pháp kỹ thuật chuyên biệt, nhưng mà không cho biết cụ thể tình tiết này là kỹ thuật chuyên biệt là gì. Vụ lừa đảo nêu trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt Nam ở Việt Nam bị lừa tiền qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Hồi trung tuần tháng 3, báo Dân Trí đã dẫn lời một cái giới chức công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo là kẻ xấu lừa đảo nhờ dùng cái ứng dụng Deepfake để mà tạo ra cái tiếng nói, hình ảnh và video clip làm giả thân nhân của nạn nhân. Quý vị lưu ý nha, thưa quý vị, đủ cách hết. Theo đó thì kẻ xấu sẽ thực hiện một cái cuộc gọi video giả làm cho người thân, làm người thân để mà hỏi vay tiền, giả làm con cái đang du học, gọi điện thoại cho cha mẹ nạn nhân nhờ chuyển tiền đóng học phí, hay hoặc là dựng chuyện người thân bị tai nạn cần tiền gấp để mà mổ cấp cứu. Và điểm chung của những cái cuộc gọi video lừa đảo thường có âm thanh, hình ảnh không có rõ nét, tín hiệu thì chập chờn, khiến cho nạn nhân khó phân biệt thật giả giả là đâu. Nếu mà nạn nhân cẩn thận gọi lại video để kiểm tra thì kẻ xấu sẽ không nhận cuộc gọi, hoặc là sử dụng nhu liệu cắt ghép hình ảnh video để tiếp tục giăng bẫy họ nữa nha thưa quý vị. Đó là một trong những cái điều Hoàng Trinh xin chia sẻ gửi đến cho quý vị hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Có rất là nhiều những cái cuộc gọi sẽ gọi đến cho chúng ta, nếu mà chúng ta lỡ bắt lên hay hoặc là lỡ chúng ta xem ở trên Messenger đó, khi mà quý vị sử dụng những cái ứng dụng của Facebook chat với người thân của mình, quý vị cần phải lưu ý lừa đảo rất nhiều, lừa đảo tạo ra tiếng nói, lừa đảo tạo ra hình ảnh video clip để mà họ làm giả thân nhân của nạn nhân để mà họ lừa gạt mình bằng tiền qua những cái chương mục, những cái tài khoản mà họ đã sắp xếp sẵn nha thưa quý vị. Cũng với cái vấn đề lừa đảo này thì có một cái bản tin hoàn tính cũng lưu ý đến quý vị sống ở tại Hoa Kỳ hay hoặc là tại Việt Nam, bởi vì tin này cũng là một trong những cái tin mà hoàn tính biết được, có những cái người bạn của mình cũng bị lừa đảo. Cũng rất là nhiều những phương cách, mà đây cũng là một trong những phương cách lừa đảo của những tài lừa đảo. Ba ông Việt Nam bị Microsoft tố bán danh khoản lừa đảo thu hàng triệu đô. Ba ông Việt Nam vừa bị hãng Microsoft cáo buộc vận hành và viết mã cho các trang web bất hợp pháp, đăng video clip hướng dẫn sử dụng sản phẩm để hỗ trợ những người sử dụng dịch vụ lừa đảo của họ. Theo một bài đăng trên blog Microsoft.com hôm 14 tháng 12, danh tánh của ba ông này là Dương Đình Tú, Nguyễn Văn Linh và Tài Văn Nguyễn, đứng sau nhóm Storm 1152, tức là Storm 1152. Tuy vậy, chi tiết về cái nhân thân và cái địa phương mà họ sinh sống thì không được công bố. Nhóm nêu trên đã bị Microsoft truy lùng vì liên quan một loạt những cái tội phạm mạng, bao gồm lừa đảo hàng loạt, đánh cắp danh tánh, cũng như là gian lận, cũng như là các cáo buộc tấn công, từ chối dịch vụ DDoS. Bản tin của Microsoft cho biết là Storm 1152 chạy các trang web và trang truyền thông xã hội bất hợp pháp, bán các danh khoản và các công cụ lừa đảo của Microsoft để mà vượt qua cái nhu liệu xác minh danh tánh trên các nền tảng công nghệ. Những cái dịch vụ của nhóm này giúp cho bọn tội phạm giảm thời gian cũng như là công sức cần thiết để thực hiện một loạt những hành vi tội phạm và lạm dụng trực tuyến mà họ có được. Và cho đến nay thì cái nhóm này Storm 1152 được ghi nhận là bán khoảng 750 triệu danh khoản Microsoft lừa đảo, mang lại cho nhóm này hàng triệu Mỹ Kim doanh thu bất hợp pháp, đồng thời khiến cho Microsoft cũng như là các công ty khác phải tốn thêm nhiều chi phí để mà chống lại các hoạt động tội phạm của họ. Bản tin cho biết thêm, thay vì mất thời gian cố gắng tạo hàng ngàn những danh khoản lừa đảo, tội phạm mạng bây giờ chỉ cần mua chúng từ Storm 1152 và các nhóm khác. Và điều này cho phép bọn tội phạm tập trung nỗ lực vào các mục tiêu cuối cùng, đó là lừa đảo gửi thư rác, ransomware, cũng như là các hình thức lừa đảo và lạm dụng khác. Ví dụ như là cái nhóm tội phạm có cái động cơ tài chánh OctoTempest, tên khác là Scuttler Spy, lấy được hàng loạt những cái danh khoản Microsoft lừa đảo từ Storm 1152, tiếp đó sẽ tận dụng các chiến dịch xâm phạm các tổ chức trên toàn cầu với mục tiêu là tống tiền. Hiện tại Microsoft đang tiếp tục theo dõi nhiều kẻ tấn công ransomware hoặc là đe dọa tống tiền khách đã mua danh khoản lừa đảo từ Storm 1152 để mà tăng cường các cuộc tấn công. Ông Kevin Costell, giám đốc của điều hành Arcos Lab, bên thứ ba tham gia cái cuộc điều trần, đã nhận định Storm 1152 được thành lập với mục đích duy nhất, đó là kiếm tiền bằng cách trao quyền cho đối thủ thực hiện những cái cuộc tấn công phức tạp. Nhóm này hoạt động như là một công ty cung cấp dịch vụ Internet điển hình, cung cấp đào tạo về công cụ và thậm chí là hỗ trợ khách hàng đầy đủ. Trên thực tế thì Storm 1152 là cánh cổng dẫn đến các vụ gian lận nghiêm trọng trên Internet. Hoạt động của Storm 1152 không chỉ vi phạm điều khoản dịch vụ của Microsoft bằng cách bán những cái danh khoản lừa đảo, mà còn cố tình tìm cách làm hại khách hàng của Arcos Labs và vượt qua những cái biện pháp bảo mật của nhiều trang web. Hiện tại thì thưa quý vị, tên miền website của cái nhóm Storm 1152 đã bị tịch thu theo lệnh từ tòa án của Hoa Kỳ, và một cái trang YouTube chuyên hướng dẫn sử dụng dịch vụ của cái nhóm này cũng đã bị đổi tên rồi nha thưa quý vị. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị. Hiện tại lừa đảo lan tràn khắp nơi, trên thực tế đối mặt cũng như là ở ngoài xã hội, cũng như là trên cái trang web ảo, quý vị cần phải cẩn thận rất là nhiều trong tất cả những cái dịch vụ mà mình liên hệ giao dịch qua cái mạng Internet. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.